cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đến sách Mác đoạn 12. Điều mà chúng ta chú ý trong đoạn này và mấy đoạn kế tiếp là không có kỹ thuật thêm về các phép lạ. Như chúng ta đã được xác định trước đây, sách Tin Lành Mác là Tin Lành hành động, nhấn mạnh vào các phép lạ. Và căn cứ vào tiêu đề này, các hành động hình như chậm lại. Thật ra đây chỉ là một giai đoạn yên lặng ngắn ngủi trước cơn sóng gió sắp đến. Nhưng trong đoạn này, chúng ta thấy có rất nhiều lời giảng dạy, hành động xảy đến. Tôi xin liệt kê cho các bạn những điểm chính trong Tin Lành Mác đoạn 12. Chúa Giêsu khơi lại cuộc xung đột với các nhà lãnh đạo Do Thái qua ẩn dụ về vườn nho, câu 1 đến câu 2. Chúa Giêsu làm hỏng âm mưu của người Pharisee và đảng Hê-rốt về vấn đề đóng thuế, câu 13 đến câu 17. Chúa Giêsu dập yên sự nghi ngờ của người Sa-đu-xê liên hệ đến sự sống lại, câu 18 đến 27. Chúa Giêsu làm yên tâm trí của thầy thông giáo về điều răn thứ nhất, câu 28 đến 34. Chúa Giêsu hỏi người Pharisee về đấng Mêsia và trích dẫn Thi Thiên 110 từ câu 35 đến 40. Chúa Giêsu xác nhận sự dâng hiến của Kinh Thánh bởi sự định giá trị 2 đồng tiền dân của người đàn bà quá, câu 41 đến 44. Thưa các bạn, chúng ta đến một phân đoạn đề cập nhiều sự khó khăn và đa dạng. Chúa Giêsu là chiên con của lễ vượt qua và Ngài bị dò xét cách kỹ lưỡng trước khi bị giết. Xin các bạn nhớ rằng, chiên con của lễ vượt qua phải được gìn giữ kỹ lưỡng và bảo đảm là không có trì vết. Tất cả những rủa xả của con người đổ lên đầu Chúa Giêsu trong mấy ngày trước khi chịu chết. Đây không phải là thời gian yên lặng hay bất động, nhưng đây là một thời kỳ đối đầu mạnh mẽ nhất với các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Cả hai phía đều cố gắng dùng tất cả mọi khí cụ chuẩn bị cho chiến trận, vì đây là chiến trận của thiên đàng và địa ngục, của sự sáng và tối tăm, của Đức Chúa Trời và Satan. Đây là một thời giờ căng thẳng, đối nghịch. Trong thời gian 3 năm chức vụ của Chúa Giêsu đã chạm trán với các nhà lãnh đạo tôn giáo, dẫn đưa đến sự gãy đổ trong cuộc đấu khẩu cay đắng. Chúa Giêsu chiến thắng trong cuộc tranh luận và họ không còn cố gắng lập mưu gài 7 ngày cách đó nữa. Giờ đây, họ thúc đẩy Chúa Giêsu nói một vài điều nào mà khiến dân chúng nổi lên chống nghịch với Ngài, và tất cả những câu hỏi của họ chồng chất lên nhau. Chúa Giêsu đoán biết trước hành động này, cho nên Ngài nói đến một ẩn dụ trọng điểm và rõ ràng về chức vụ của Ngài, đó là vườn nho. Ý nghĩa của ẩn dụ này rất rõ ràng. Mời quý vị cùng xem lời ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói về vườn nho trong Mác đoạn 2 từ câu 1 đến câu 12. Trước nhất chúng ta cùng nghe đến câu 1. Đức Chúa Giêsu khởi phán ví dụ cùng họ rằng, một người kia trồng vườn nho rào xung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và dựng một cái tháp, đoạn cho mấy người làm thuê trồng nho mà lìa bổn xứ. Vườn nho là quốc gia Israel hay còn gọi là Do Thái. Theo như các sách tiên tri Ê-sai đoạn 5 câu 1 đến câu 7, Ngài đem cây nho ra khỏi xứ Ai Cập, Ngài trồng dân Israel trong đất ở Canaan, Ngài lập nên quốc gia Israel, Ngài ban cho họ đạo của Đức Chúa Trời. Dân Israel là dân tộc duy nhất có đạo của Đức Chúa Trời, với biểu tượng thấy được bởi sự hiện diện của Ngài. Giờ đây, Chúa Giêsu nói cho những nhà lãnh đạo tôn giáo trong thời của Ngài một ẩn dụ về vườn nho. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 2, câu 1 đến câu 12. Tới mùa, chủ vườn sai một đầy tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu lấy phần qua lợi vườn nho nơi tay họ. Nhưng họ bắt đầy tớ mà đánh rồi đuổi về tay không. Người sai một đầy tớ khác đến, nhưng họ đánh đầu và chửi rủa nữa. Người còn sai đứa khác đến thì bị giết đi, lại sai nhiều đứa khác nữa, đứa thì bị đánh, đứa thì bị họ giết. Chủ vườn nho còn một đứa con trai một rất yêu dấu, bèn sai đi lần cuối cùng mà nói rằng, chúng nó sẽ kính vì con ta. Nhưng bọn trồng nho đó bàn với nhau rằng, thằng này là con kế tự, hè, ta hãy giết nó thì phần gia tài nó sẽ về chúng ta. Họ bắt con trai ấy giết đi, ném ra ngoài vườn nho. Vậy thì chủ vườn nho sẽ làm thế nào? Người sẽ đến giết bọn trồng nho đó, rồi lấy vườn nho lại mà cho người khác. Các ngươi há chưa đọc lời kinh thánh này? Hòn đá bị thợ xây nhà bỏ ra đã trở nên đá góc nhà. Ấy là công việc của Chúa và là việc rất lạ trước mắt chúng ta hay sao? Những người đó bèn tìm cách bắt Ngài vì biết rõ rằng Ngài phán lời thí dụ này chỉ về mình, song sợ dân chúng nên bỏ Ngài mà đi. Thật rất rõ ràng về những gì mà Chúa Giêsu nói trong ẩn dụ này. Những người đầy tớ được Đức Chúa Trời gửi đến, tức là những tiên tri trong Cựu Ước. Người chủ vườn nho là Đức Chúa Cha. Vườn nho là quốc gia Israel. Đức Chúa Trời lựa chọn và bảo vệ quốc gia này. Ngài trồng nho là những người lãnh đạo Do Thái. Cuối cùng, khi Đức Chúa Trời sai con Ngài, đó là chính Chúa Giêsu, con yêu dấu của Cha. Chúa Giêsu đến trước nhất với con cái Israel, như được nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 24. Nhưng sau đó, Chúa Giêsu đến với toàn thể thế giới theo như lời được nói ở trong Giăng đoạn 3 câu 16. Nhưng tại đây, Chúa chúng ta đang chú ý nói đến những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái đứng trước mặt Ngài. Họ đang có mưu kế để giết Chúa Giêsu, nhưng Chúa đem kế hoạch của họ ra ánh sáng. Ngài nói ra những gì mà các nhà lãnh đạo tôn giáo sẽ làm. Chúa Giêsu biết trước từng hành động của họ. Ngài kết án họ là kẻ giết người trước khi họ giết Ngài. Các bạn thân mến, đây là một chuyện rất đáng chú ý. Sau đó, Ngài nói tiên tri trước về sự đón phạt với những nhà lãnh đạo tôn giáo này. Chúng ta thấy điều đó được ứng nghiệm vào năm 70 sau Công Nguyên, khi hoàng đế Titus của La Mã tiêu diệt thành Jerusalem và bắt họ lưu đày. Chúng ta có thể nhìn thành Colosseum ở La Mã, nó do công sức lao động của người Do Thái bị bắt làm nô lệ xây nên. Giờ đây, xin chúng ta chú ý đến điều kỳ diệu, lời Chúa Giêsu nói. Hòn đá bị thợ xây nhà bỏ ra đã trở nên đá góc nhà. Đây giống như hai điều trong một ẩn dụ, vườn nho và hòn đá. Đấng Christ là hòn đá ngăn trở, hòn đá chống nghịch với những nhà lãnh đạo tôn giáo. Nhưng có nhiều người đến cùng Ngài vì Chúa Giêsu trở thành hòn đá gốc nhà. Điều này sẽ ứng nghiệm trọn vẹn khi Ngài đến thế gian lần thứ hai. Chúng ta thấy điều này được diễn tả trong Sa-cha-ri đoạn 4 câu 7. Hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Sô-rô-ba-bên, ngươi sẽ trở nên đồng vắng. Nó sẽ đem đá chót ra, đá gốc nhà, và sẽ có tiếng kêu rằng, xin ban ơn cho nó. Những nhà lãnh đạo tôn giáo muốn bắt Chúa Giêsu vào lúc này và giết Ngài, nhưng họ sợ dân chúng. Qua ẩn dụ về vườn nho mở ra cuộc chiến đấu khẩu, và họ tiếp tục cử thêm những người khác đến cùng Ngài. Tiếp đến, chúng ta thấy Chúa Giêsu đề cập đến việc nộp thuế cho Caesar. Trong Mác đoạn 12 câu 13-15. Kế đó họ sai mấy người thuộc về phe Pharisee và đảng Herod đến để bắt lỗi Ngài trong lời nói. Vậy mấy người ấy đến, thưa Ngài rằng, lại Thầy, chúng tôi biết Thầy là người thật, không lo sợ gì ai, vì Thầy không xem bề ngoài người ta, nhưng dạy đạo Đức Chúa Trời theo mọi lẽ thật. Có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay là không nộp? Nhưng Ngài biết sự giả hình của họ thì phán rằng, các ngươi thử ta làm chi? Hãy đem cho ta một đồng denier. Câu hỏi của họ là một chuyện bịa đặt lên. Họ nịnh hót tâng bốc Chúa Giêsu, nhưng Ngài gọi họ là kẻ giả hình. Ngài không chấp nhận sự nịnh hót. Trong số những người Pharisee, Chúa Giêsu chỉ tiếp nhận Nicodem vì ông đến với Chúa bằng lòng thành thật. Tại sao Chúa Giêsu bảo họ đưa cho Ngài một đồng tiền? Tại sao Ngài không dùng chính đồng tiền của Ngài? Tôi nghĩ Chúa Giêsu không có một đồng tiền nào. Chúa vinh hiển vào trong thế gian, nhưng Ngài không có một đồng tiền trong túi. Các bạn có thấy như vậy không? Các bạn có tưởng tượng nổi việc như thế không? Ngài sống một đời sống bình dị, Ngài không có đến một đồng tiền, đến nỗi khi cần một đồng tiền kẽm, Ngài hỏi mượn để chỉ cho những người hỏi Ngài có nên nộp thuế hay không. Họ đưa cho Ngài một đồng tiền. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 12, câu 16-17. Họ đem cho Ngài một đồng tiền. Ngài bèn phán rằng, hình và hiệu này của ai? Họ trả lời rằng, của Caesar. Đức Chúa Giêsu phán rằng, vật chi của Caesar hãy trả lại cho Caesar, còn vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Họ đều lấy làm lạ về Ngài. Thưa các bạn, sau khi họ đưa cho Ngài mượn một đồng tiền, Chúa Giêsu bèn hỏi người Pharisee và đảng Herod. Các bạn thấy, nếu Ngài trả lời họ nộp thuế cho Caesar thì có nghĩa là Ngài đặt Caesar trên Môi-se và trên đấng Mê-sia. Còn nếu Chúa Giêsu nói không nộp thuế cho Caesar thì Ngài lại gán cho họ tội chống nghịch lại Caesar. Họ nghĩ rằng họ có thể gài bẫy Ngài, nhưng họ không bắt bẻ được Ngài. Bỏ qua sự trả lời của Chúa Giêsu, họ rất lấy làm lạ và kinh ngạc. Qua câu trả lời của Chúa Giêsu, tỏ bày cho con cái Đức Chúa Trời có nhiều trách nhiệm như đối với gia đình cha mẹ, vợ con, với hội thánh, với chánh quyền. Đặc biệt chúng ta cần có trách nhiệm trực tiếp với những người thân yêu của mình, với hội thánh của mình. Như chính tôi có trách nhiệm trong việc chia sẻ lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người có trách nhiệm trong những gì mà Chúa dạy chúng ta phải làm. Điều quan trọng hơn hết, chúng ta cũng phải có trách nhiệm với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu dạy một điều lạ lùng, kinh ngạc cho những người hỏi Ngài. Nhân dịp xảy ra, Chúa Giêsu dạy về hai mặt của đồng tiền như là một ẩn dụ. Ngài giải thích một lẽ thật lớn lao về hai mặt của đồng tiền này. Có hai lãnh vực trong đời sống mà chúng ta cần có trách nhiệm. Con người có trách nhiệm đối với đất nước về thể chất và có trách nhiệm trên thiên đàng về mặt tâm linh. Công dân của thiên đàng, chúng ta vẫn phải nộp thuế cho chính quyền trên đất này. Nhưng trong hành trình tiến về thiên đàng, chúng ta cần gửi của cải đời đời trên thiên đàng. Vì thế các bạn thấy, Chúa Giêsu làm cho những người theo đảng Herod phải nín lặng, bởi vì họ chỉ lo gây dựng quyền lực của vua Herod mà thôi. Kế tiếp, chúng ta thấy họ đặt câu hỏi về vấn đề sự sống lại. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 12, câu 18-19. Các người Sa-đu-xê là những kẻ vẫn nói rằng không có sự sống lại, đến gần mà hỏi Ngài rằng: Thưa Thầy, Môi-se đã ban cho chúng tôi luật này. Nếu một người kia có anh em qua đời, để vợ lại không con, thì người kia phải lấy vợ quá đó đặng nối dòng dõi cho anh em mình. Các bạn có nhớ không? Người Sa-đu-xê có khuynh hướng tự do trong thời đó. Họ khước từ quyền lực siêu nhiên. Vì thế, họ xác định những gì chính xác. Họ đề cập về luật nối dòng dõi mà nó thể hiện trong sách Ru-tơ. Và người Sa-đu-xê biết những gì Kinh Thánh dạy. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 12, câu 20-24. Và có 7 anh em, người thứ nhất cưới vợ, rồi chết, không có con. Người thứ hai lấy vợ quá ấy, sao chết cũng không có con. Rồi đến người thứ ba cũng vậy. Trong 7 người, chẳng ai để con lại. Sao hết người đàn bà cũng chết. Lúc sống lại, đàn bà đó là vợ ai trong 7 anh em? Vì hết thảy đều đã lấy người làm vợ. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, há chẳng phải các ngươi làm, vì không biết Kinh Thánh, cũng không hiểu quyền phép của Đức Chúa Trời sao? Đây là một thí dụ rất đáng cười. Trong khi người Sa-đu-xê nghĩ có một câu hỏi khó đặt ra cho Chúa Giêsu và để Ngài trong thế kẹt, nhưng cũng cho thấy rằng có nhiều người trích dẫn Kinh Thánh tương tự như ngày hôm nay. Họ cố gắng nêu lên một vấn đề khó khăn, trong khi họ không biết Kinh Thánh, không biết quyền năng của Đức Chúa Trời. Thật rất là tệ cho những người không biết đến lời của Đức Chúa Trời mà lại cũng nói về Kinh Thánh. Chúa Giêsu nói người Sa-đu-xê họ không biết hai điều. Thứ nhất, họ không biết Kinh Thánh. Thứ hai, họ không biết quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu trả lời cho người Sa-đu-xê ở trong sách Mác đoạn 12, câu 25-27. Vì đến lúc người ta từ kẻ chết sống lại, thì chẳng cưới vợ, chẳng lấy chồng. Nhưng các người sống lại đó ở như thiên sứ trên trời vậy. Còn về những người chết được sống lại, thì trong sách Môi-se có lời Đức Chúa Trời phán cùng người trong bụi gai rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Các ngươi há chưa đọc đến sao? Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Thật các ngươi lầm to. Điều này không có nghĩa là đàn ông và đàn bà sống chung với nhau như chồng, như vợ ở trên đất thì không được sống chung với nhau trên thiên đàng. Nhưng họ không còn ở chung với nhau như là vợ chồng nữa. Họ không cần phải lập gia đình và sanh con nữa. Đó là điều mà Chúa Giêsu nói cho người Sa-đu-xê biết. Người Sa-đu-xê không biết đến quyền năng của Đức Chúa Trời. Môi-se, Abraham, Isaac đều không có chết. Dù thân thể của họ được chôn tại Hebron, nhưng họ không có chết. Tất cả những tổ phụ này được về cùng Đức Chúa Trời. Đó cũng là nơi mà tất cả những cơ đốc nhân đều sẽ đến. Qua sự trả lời của Chúa Giêsu, Ngài phá đi niềm tin sai lệch của người Sa-đu-xê. Tiếp theo đó, một người khác đến cùng Chúa Giêsu sau khi nghe cuộc thảo luận với người Sa-đu-xê. Và qua người này, Chúa Giêsu đề cập đến hai điều răn lớn. Ở trong Mác đoạn 12, câu 28-29. Bấy giờ có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sa-đu-xê biện luận với nhau. Đức Chúa Giêsu đã khéo đáp, bèn đến gần hỏi Ngài rằng: Trong các điều răn, điều nào là đầu hết? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Này là điều đầu nhất, hỡi Israel hãy nghe, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Đây là một câu trích dẫn từ sách Phục Truyền đoạn 6 câu 4. Đây không phải là một điều răn trong 10 điều răn, nhưng đây là giáo lý quan trọng nhất trong Kinh Thánh Cựu Ước. Dân Israel làm chứng cho cả thế giới đa thần và thế giới thờ hình tượng liên quan đến sự hiệp nhất của Đức Chúa Trời ba ngôi. Hội thánh của Đức Chúa Trời ngày nay cũng cần phải luôn làm chứng về sự hiệp nhất của Đức Chúa Trời ba ngôi. chúng ta xem tiếp ở trong Mác đoạn 12 câu 30. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Các bạn thân mến, các bạn có giữ được điều răn này không? Các bạn có hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời không? Nếu không, thì các bạn đã vi phạm điều răn của Ngài, và các bạn phải cần đến đấng cứu thế. Tôi biết rằng tôi cần đến đấng cứu thế vì tôi chưa đạt đến tiêu chuẩn này. Tôi muốn yêu Chúa hết lòng, nhưng tôi chưa đạt được điều mà lòng tôi mong ước. Chúng ta xem tiếp ở trong Mác đoạn 12 câu 31. Này là điều thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Các bạn có làm được điều răn thứ hai này không? Tôi thấy rằng chúng ta chưa yêu người lân cận mình hết lòng. Như thế chúng ta vi phạm điều răn của Chúa. Chúng ta cần đến với Chúa cứu thế cho tội chúng ta được tha thứ, được cứu chuộc. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 12, câu 32 đến 34. Thầy thông giáo trả lời rằng, thưa thầy nói phải, hiệp ý lắm. Thật Đức Chúa Trời là có một, ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác nữa. Thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình. Ấy là mọi của lễ cùng hết thảy các của lễ. Đức Chúa Giêsu thấy người trả lời như người khôn ngoan, thì phán rằng, ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu, rồi không ai dám hỏi Ngài nữa. Những gì mà thầy thông giáo này nói rất là đúng. Yêu mến Đức Chúa Trời và người lân cận còn tốt hơn là dâng hiến tiền bạc và của lễ. Các bạn thân mến, nếu các bạn nhận thức được sự thiếu sót và sự vi phạm của mình, các bạn hãy xin Chúa tha thứ và nhờ cậy vào sự cứu chuộc của Chúa cứu thế Giê-xu. Sau khi những người chống nghịch Chúa Giê-xu ngưng câu hỏi, thì đến lượt Ngài nêu lên câu hỏi với họ. Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp về câu hỏi liên hệ đến Đấng Christ, con vua David. Ở trong sách Mác đoạn 12, câu 35 đến 37. Đức Chúa Giê-xu đương dạy dỗ trong đền thờ, bèn cất tiếng phán những lời này. Sao các thầy thông giáo nói Đấng Christ là con David? Chính David đã cảm Đức Thánh Linh mà nói rằng, Chúa phán cùng Chúa tôi, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi làm bệ dưới chân ngươi. Và chính David xưng Ngài bằng Chúa, thì lẽ nào Ngài là con vua ấy? Đoàn dân đông vui lòng mà nghe Ngài. Tại đây, Chúa Giê-xu đang dạy dỗ về sự sanh ra bởi nữ đồng trinh của Ngài. Làm cách nào mà vua David nói trong Thi Thiên 110, David gọi con cháu nhiều đời về sau của David là Chúa được? Chỉ có một cách David gọi Giê-xu là Chúa, vì chính Ngài là Chúa. Chỉ có một cách Chúa Giê-xu cao trọng hơn con cháu của David, vì Ngài được sanh ra bởi nữ đồng trinh. Đây là một tư tưởng lớn lao mà Chúa Giê-xu đang giảng dạy. Cũng hãy xin chú ý rằng, Chúa Giê-xu xác định cách chắc chắn ở trong Thi Thiên 110 tới David. Ngài nói rằng, vua David viết Thi Thiên này bởi Đức Thánh Linh, và Chúa Giê-xu nói rằng Thi Thiên này nói về chính Ngài là Đấng Mê-si-a. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu và thấy rằng các thầy thông giáo bị trách. Ở trong sách Mác đoạn 12, câu 38 đến 40. Trong lúc dạy dỗ, Ngài lại phán rằng, hãy giữ mình về các thầy thông giáo, và là kẻ ưa mặc áo dài đi chơi, thích người ta chào mình giữa chợ, muốn ngôi cao nhất trong các nhà hội, cùng trong các đám tiệc, nuốt các nhà đàn bà quá, và làm bộ đọc lời cầu nguyện dài, họ sẽ bị phạt càng nặng hơn nữa. Chúa Giê-xu giảng giải rằng, đặc ân tạo nên trách nhiệm. Ngài kết án các thầy thông giáo sống đối nghịch với kinh thánh mà họ giảng dạy. Họ sẽ gánh chịu sự đáng phạt nặng nề hơn những người chưa biết kinh thánh. Thưa các bạn, việc sau cùng của sách Mác đoạn 12 này tỏ bày điều Chúa Giê-xu đang làm mà chỉ có Đức Chúa Trời làm, đó là xem xét cách dân chúng dâng hiến. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Mác đoạn 12, câu 41 đến 44. Đức Chúa Giêsu ngồi đối ngang cái cương đựng tiền dân, coi dân chúng bỏ tiền vào thế nào. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền, cũng có một mụ góa nghèo kia đến bỏ 2 đồng tiền ăn 1/4 xu. Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, mụ góa nghèo này đã bỏ tiền vào gương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn mụ này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Ngày nay, Chúa Giêsu có quyền để xem xét sự dâng hiến cho hội thánh hay của bất kỳ công việc nào của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, Ngài đang nhìn xem sự dâng hiến của các bạn. Ngài không nhìn xem chúng ta dâng bao nhiêu, nhưng Ngài nhìn xem chúng ta giữ lại cho mình bao nhiêu. Ngài thấy người giàu dâng hiến rất nhiều. Họ dâng số tiền lớn. Chúng ta thích những người dâng hiến nhiều tiền, nhưng Chúa không có ngợi khen họ nhiều. Ngài nhìn xem người đàn bà quá dâng 2 đồng xu. Các bạn thân mến, khi so số tiền bạc ở trong đền thờ Jerusalem thì 2 đồng xu này chẳng đáng giá là bao nhiêu. Nhưng Chúa Giêsu coi 2 đồng xu đó có giá trị rất nhiều so với số tiền lớn mà những người giàu dâng hiến. Tại sao như vậy? Bởi vì người đàn bà quá này không giữ lại gì hết cho chính bà. Tình yêu thương và lòng kính mến của bà đã thể hiện qua món tiền dâng hiến đó. Đó là cách mà Chúa Giêsu đo lường sự dâng hiến. Có vài người nêu lên vấn đề, chúng ta có nên dâng 10% tiền bạc của mình hay không? Các bạn thân mến, các bạn giữ lại cho mình bao nhiêu? Không phải là chúng ta dâng cho Chúa bao nhiêu. Chúng ta không cần phải quan tâm đến số lượng 2%. Nhưng câu hỏi mà các bạn cần suy nghĩ rằng, các bạn yêu Chúa bao nhiêu? Chúa là đấng dò xem sự dâng hiến của con người. Ngài ngợi khen người đàn bà quá, dâng hết mọi sự bà có cho Chúa. Ước mong rằng, qua hình ảnh và gương của người đàn bà quá này, nhắc nhở và khích lệ chúng ta mạnh mẽ và dâng hiến cho công việc nhà của Chúa đang cần. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.